Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 154, Ngao Minh thổ huyết, quyết sát cục. Gocchuyenaudio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, thủ tịch Nguyệt Đán Bình. Còn có Bình Diên Bá Ngao Cảnh đều triệt để sợ ngây người. Thậm chí có chút mộng bức, bởi vì Vân Trung Hạc dùng chiêu này thật sự quá độc. Đây thật không phải là đánh mặt, mà là trực tiếp đè người xuống đất cuồng đạp, hơn nữa còn dẫm lên mặt mũi đó. Quá chí mạng à, chỉ tại thời khắc này, ngay cả một chút xíu năng lực phản kích cũng không có. Ánh mắt thủ tịch Nguyệt Đán Bình nhìn về phía Ngao Cảnh phảng phất muốn phun lửa. Ta xxx con mẹ ngươi, lúc các ngươi trộm bản thảo, sao không kiểm tra một chút, Ngao Ngọc giấu ở bên trong bao nhiêu câu đầu dòng, tối thiểu 4-5 chỗ đó, con mắt các ngươi mù sao, các ngươi xong đời không sao, đừng mẹ nó liên lụy Nguyệt Đán Bình chúng ta chứ, chúng ta là dựa vào thanh danh ăn cơm đó. Nội tâm Bình Diên Bá Ngao Cảnh cũng chửi ầm lên, thật sự là xui xẻo à, tuyệt đối là xui xẻo. Những đại nho các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Cả đám chép lại bản thảo. Vì sao không kiểm tra những câu đầu dòng này? Nhưng Ngao Cảnh đúng là trách lầm. Cái này làm sao kiểm tra chứ? Dòng dã 400,000 chữ, cất giấu mười mấy chữ, mà lại không có bất kỳ quy luật gì. Cũng không phải chữ đầu mỗi một trang, hoặc là một chữ cuối cùng. Những câu đầu dòng này đều trong văn, trừ phi trước đó biết, nếu không dùng mắt thường cũng không phát hiện được, mà thời gian lại quá gấp gáp. Nguyệt Đán Bình bên này chuẩn bị niêm yết bảng, làm sao có thời gian cẩn thận kiểm tra, mà dù kiểm tra cũng không tra ra được. Trách thì trách Ngao Ngọc tên hỗn đản kia, thủ đoạn quá hèn hạ, quá độc ác. Ngay lúc này, thị nữ tiểu tự kia bỗng nhiên khóc lớn. Bỗng nhiên phi nước đại qua đám thư sinh, mau cứu ta, chư vị đại ca mau cứu ta, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta đó. Sau đó, thị nữ tiểu tự xốc tay áo lên, bên trong là những vết thương nhìn thấy mà giật mình, còn cắm đầy từng cây châm màu lam, không chỉ trên cánh tay, còn có trên cổ, trên đỉnh đầu, đều cắm đầy châm. Một màn này, đơn giản khiến cho người ta rùng mình. Thị nữ tiểu tự khóc lớn nói, chư vị đại ca, bọn hắn bắt ta, điên cuồng tra tấn ta, cắm đầy độc châm trên người ta, chỉ cần ta không phối hợp với bọn hắn hãm hại thiếu gia nhà ta. Bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết ta, chư vị đại ca, mau cứu ta, Ngao Ngọc thiếu gia nhà ta rất tốt với ta, như là thân muội muội, ngài căn bản không có ăn cắp bản thảo. Ngược lại bọn người này không biết xấu hổ, uy hiếp tính mệnh ta, để cho ta đi trộm bản thảo Ngao Ngọc thiếu gia. Sau đó bọn hắn chiếm thành của mình, đồng thời bức bách ta nói xấu Ngao Ngọc thiếu gia ăn cắp. Nếu ta không đáp ứng bọn hắn, đám người này sẽ giết ta. Chấm, chư vị đại ca, chư vị thúc thúc, mau cứu ta, mau cứu ta. Thị nữ tiểu tự như chim quyên khắp huyết, quỳ trên mặt đất liều mạng khóc lóc. Nhìn thật sự là khổ sở đáng thương. Lập tức, mấy trăm tên thư sinh ở đây hoàn toàn phẫn nộ. Quá hèn hạ, quá vô sỉ, vậy mà hạ độc thủ với một tiểu nha đầu mới tuổi dậy thì. Vậy mà bức bách nàng phản bội chủ nhân mình. Đám người Ngao thị gia tộc này, bẩn thỉu như vậy sao? Da đầu Ngao Cảnh run lên từng đợt. Tiểu nha đầu đáng chết này, chúng ta tra tấn ngươi lúc nào? Rõ ràng chính ngươi thể hiện thầm mến Ngao Minh, cho nên chúng ta mới tìm ngươi, mà chúng ta đã đáp ứng ngươi, tương lai để ngươi gả cho Ngao Ngọc làm tiểu thiếp, đã vậy ngươi còn hãm hại chúng ta, còn có châm trên người ngươi là cắm vào từ lúc nào? Ngươi cắm loạn châm thế này, cũng không sợ đâm chết chính mình à? Vương Nhược Khinh của nhà In Thiên Nhất nói, Bình Diên Bá, lúc này, các ngươi cần cho tất cả học sinh một cái công đạo. Da đầu Ngao Cảnh run lên từng đợt, công đạo, lúc này công đạo thế nào? Nhưng bỗng nhiên có người phi nước đại tới. Ngao Minh thiếu gia tỉnh lại, Ngao Minh thiếu gia tỉnh lại, Ngao Minh đã sớm tỉnh lại. Trên cơ bản chỉ đang giả vờ hôn mê mà thôi. Dù bị đâm, chỉ giả vờ hấp hối mà thôi. Tiếp theo, văn sĩ xông tới báo tin lớn tiếng nói. Ngao Minh công tử sau khi tỉnh lại, nghe nói thạch đầu ký, không để ý trọng thương chưa lành, lập tức đọc bản thạch đầu ký này. Ngài nói quyển sách này xác thực ưu tú hơn nhiều so với Ngọc Thành ký. Cho nên phái ta đến nói cho chư vị lão sư Nguyệt Đán Bình. Nguyệt Đán Bình kỳ này ngài tuyệt đối không lên, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba cũng không nên lên. Ngao Minh công tử nói, thạch đầu ký, là thiên cổ kỳ văn. Lần này phải độc chiếm Nguyệt Đán Bình, bất luận tác phẩm nào cũng không thể đánh đồng, bao gồm Ngọc Thành ký. Tác giả thạch đầu ký trên thoại bản công lực cao thâm mặt chắc. Ngài không bằng được, vị sứ giả nói thay Ngao Minh xong. Toàn trường tĩnh lặng, không phản ứng nữa. Vị cử nhân Vương Nhược Khinh cười lạnh nói. Đây thật là buồn cười à, chúng ta bên này vừa mới phát hiện câu đầu dòng. Vừa mới tiết lộ chân tướng. Bên kia Ngao Minh công tử liền lập tức nhận thua. Mà lại giống như hoàn toàn không biết phong ba Ngao Ngọc trộm bản thảo. Vừa rồi Ngao Cảnh Bá Tước không phải luôn miệng nói, thạch đầu ký, này là Ngao Minh viết sao? Ngao Minh công tử hiện tại biểu hiện cái gì cũng không biết. Có phải quá trùng hợp không? Đúng vậy à, không khỏi quá xảo hợp đi. Tướng ăn của Ngao thị gia tộc các ngươi cũng quá khó coi. Quá vô sỉ, Ngao Minh chính là một ngụy công tử mua danh chuộc tiếng. Trước đó ta thật sự là mắt bị mù. Lại còn sùng bái loại người như Ngao Minh, mấy trăm tên thư sinh ở đây nhao nhao châm chọc, công kích Ngao Minh, bởi vì chiêu này thật sự là quá bẩn, so đấu tài hoa bị Ngao Ngọc thắng xong, chẳng những không cam lòng chịu thua, ngược lại trộm bản thảo Ngao Ngọc, đồng thời chiếm thành của mình, hơn nữa còn phải ngã đánh một bữa cáo, nói xấu Ngao Ngọc là kẻ trộm, thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn kiểu này. Thật sự là để cho người nhìn mà than thở, mà trước đó, thanh danh Ngao Minh lại cao thượng như vậy. Văn sĩ thủ hạ Ngao Minh kia nói, chư vị học sinh, các ngươi nói cái gì vậy? Cái gì câu đầu dòng? Cái gì vạch trần chân tướng? Ngao Minh công tử 2 phút đồng hồ trước, mang thương thế ở trước mặt Ngụy Quốc công phủ thanh minh những chuyện này đó. Đám người kinh ngạc, 2 phút đồng hồ trước. Lúc đó còn chưa phát hiện những câu đầu dòng này, còn chưa bị vạch trần chân tướng. Ngao Minh lúc đó đã tuyên bố thanh minh rồi. Vậy nói rõ người này trong sạch, y xác thực cái gì cũng không biết à? Ngao Minh tại nửa giờ trước đã phát biểu thanh minh sao? Đúng, đúng, từ nửa đêm hôm qua, y và mười mấy văn sĩ đều phi thường bận rộn, chia ra sao chép cuốn thứ hai, thứ ba thạch đầu ký. Mà trình y không ngủ không nghỉ, dòng dã sao chép 25.000 chữ, sau đó y lại cẩn thận đọc 400.000 chữ thạch đầu ký, phía sau. Bảo đảm phải nhớ kỹ tất cả nội dung bên trong, như vậy tương lai nói đến nội dung cốt truyện, y đã biết trước, càng giống là nguyên tác giả. Thời gian thật sự quá gấp gáp, mấy chục người thật vất vả sao chép xong 400.000 chữ bản thảo. Lúc đó trời đã sáng. Ngao Cảnh lập tức mang theo bản thảo đến Nguyệt Đán Bình. Mà lúc đó Ngao Minh nằm ở trên giường, không biết vì sao, lâm vào một cỗ tâm tình phi thường bất an. Theo thời gian trôi qua, y càng ngày càng bất an, nhưng lại tìm không ra căn nguyên bất an ở nơi nào. Thế là, y lại một lần đọc bản thảo thạch đầu ký kia. Sau đó y hiểu được vì sao chính mình bất an như thế. Bởi vì trong bản thảo y vô ý thấy được tên của mình. Ngao Minh, đương nhiên, hai chữ này cách nhau rất xa. Một chữ tại trang thứ 3, một chữ tại trang thứ 30. Tổng cộng hơn 10.000 chữ. Bên trong cất giấu 2 chữ. Bất luận thế nào cũng không phát hiện được. Nhưng Ngao Minh cơ hồ không quên bản lĩnh tinh mắt của mình. Mà lại cực độ mẫn cảm với tên của mình. Nói cho đúng, y chính là người đọc sách đỉnh cấp, cực độ mẫn cảm với khả năng người khác hại mình, cũng am hiểu nhất chính là lợi dụng văn tự hại người. Cho nên nếu người khác dùng văn tự hại y cũng phi thường nhạy cảm, có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện, thấy được tên của mình xong, Ngao Minh lập tức nghĩ đến, câu đầu dòng, không thể không nói. Người xấu tâm linh sẽ tương thông à, Vân Trung Hạc dùng biện pháp này hại người. Mà Ngao Minh cũng theo bản năng nghĩ địch nhân biết dùng cái này hại ta. Thế là, y liều mạng tìm những chữ khác trong bản thảo, nhìn rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là thật chữ đầu dòng. Y thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liệt kê các loại khả năng số lượng sắp xếp tổ hợp. Sinh nhật Ngao Ngọc, sinh nhật phụ mẫu Ngao Ngọc, thời gian thạch đầu ký, phát hành, thời gian kỳ thi hương mùa thu, thậm chí thời gian Ngao Minh và Đoàn Oanh Oanh đính hôn. Tổng cộng Ngao Minh liệt kê ra mấy chục loại số lượng. Rồi căn cứ những chữ số này sắp xếp tổ hợp, tìm kiếm câu đầu dòng trong bản thảo. Sau đó y đã tìm được câu đầu dòng thứ nhất. Ngao Minh, ăn cắp bản thảo ta. Con mẹ ngươi, nhất thời, vị Giang Châu đệ nhất tài tử Ngao Minh hoàn toàn rùng mình. Cơ hồ chân tóc đều muốn dựng lên, toàn thân lạnh như băng. Ngao Ngọc thật độc ác. Đây là muốn y thân bại danh liệt à, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, phái người đi kéo Ngao Cảnh trở về, lấy bản thảo trở về. Không còn kịp rồi, khẳng định không còn kịp rồi. Nhất định phải thi chạy với thời gian. Chỉ cần trễ một bước, liền triệt để thân bại danh liệt. Lúc này danh dự Ngao Minh là tài sản lớn nhất, sẽ mất đi thanh danh. Nhân sinh và tiền đồ y sẽ hủy đi một nửa. Việc này không nên chậm trễ. Trình y nhất định phải lập tức cứu vãn danh dự của mình. Nhất định phải lập tức tuyên bố. Ngao Minh thậm chí không kịp thương lượng với Ngụy Quốc Công. Trực tiếp từ trên giường đứng lên, trước nhanh chóng trang điểm, để cho mình nhìn thảm hại hơn một chút, mà lại cảm thấy thương thế mình không đủ, bởi vì trải qua trị liệu cẩn thận, đã nhanh chóng khép lại. Thế là, y lại ngoan tâm, xé vết thương trên lưng mình ra, máu tươi lại một lần nữa tuôn ra, làm quần áo đều nhuộm đỏ. Sau đó, y để cho người dùng cáng cứu thương đưa chính mình ra trước cửa Ngụy Quốc Công phủ. Ngàn vạn phải có người tại đây, ngàn vạn phải có người tại đây. Xin những người xem náo nhiệt kia, những thư sinh kia, nhất định phải ở đây. Những người này quả nhiên tại đây. Hôm qua thạch đầu ký, nóng sốt toàn thành xong. Rất nhiều người vì chờ Ngao Minh phản ứng, một mực ôm đại môn Ngụy Quốc Công phủ. Mặc dù nhân số không nhiều bằng Nguyệt Đán Bình bên kia, nhưng cũng không ít. Ngao Minh biết, chính mình hàng vạn hàng nghìn không có khả năng nói y không phải là tác giả thạch đầu ký. Y nhất định phải tỏ vẻ không biết gì cả, hết thảy đều là những người Ngao thị gia tộc kia làm. Mà y không thể gấp gáp, nhất định phải rất bình tĩnh, thong dong, cho nên, khi Ngao Minh được cáng cứu thương đưa ra, người vây xem bên ngoài bị oanh động, có rất nhiều thư sinh trực tiếp hỏi, Ngao Minh công tử, ngươi xem qua thạch đầu ký chưa? Ngươi cảm thấy thế nào? So với Ngọc Thành ký thì thế nào? Ngươi cảm thấy Nguyệt Đán Bình hôm nay sẽ chọn ai? Ngao Minh ho khan một trận, trong tay còn cầm khăn tay tuyết trắng, một bộ dạng trọng thương chưa lành, chư vị hiển đạt, xin thứ cho Ngao Minh vô lễ. Bởi vì ta thật sự là đứng dậy không nổi, cho nên cứ như vậy nằm nói chuyện cùng mọi người, thạch đầu ký các ngươi nói ta đã xem qua. Các ngươi muốn hỏi ta quyển sách này như thế nào? So với Ngọc Thành ký ta thì như thế nào? Ta chỉ có thể nói, hai quyển sách này căn bản không cùng một cấp bậc. Ngọc Thành ký ta có lẽ chỉ là một bản sách đẹp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đẹp mắt mà thôi. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cố sự, mà thạch đầu ký thì hoàn toàn là nhân sinh. Nó ưu tú, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tác giả này, nhất định đã trải qua vô số tang thương, đã trải qua phồn hoa, đã trải qua nhân sinh kịch biến, mới có thể viết ra tác phẩm ưu tú như vậy. Các ngươi đều cảm thấy thạch đầu ký là một tác phẩm ưu tú. Nhưng các ngươi sai, đây là một tác phẩm vĩ đại, mà theo thời gian trôi qua, địa vị tác phẩm này sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Thạch đầu ký, bất hủ, mà Ngọc Thành ký ta nhiều nhất mấy chục năm tới sẽ không có người nhắc lại. Kém quá xa, mặt khác, xin chư vị truyền cáo một câu giúp ta, Nguyệt Đán Bình kỳ này, chỉ có thể có một tác phẩm, đó chính là thạch đầu ký. Tuyệt đối không thể xuất hiện tên của ta, cũng không thể xuất hiện tác phẩm của ta, bởi vì ta không xứng. Người thứ hai, người thứ ba, tên thứ tư, hạng năm cũng không xứng. Cảm ơn mọi người. Sau khi Ngao Minh nói xong những lời này, phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực. Sau đó mãnh liệt ho khan, tranh thủ thời gian dùng khăn tay tuyết trắng che miệng. Mặc dù y giấu đi rất nhanh, nhưng vẫn có người tinh mắt phát hiện. Trên khăn tay y có một đoàn đỏ bừng. Ngao Minh công tử thổ huyết. Ngao Minh công tử thổ huyết. Ngài mau về nghỉ đi. Ngao Minh công tử quả nhiên đức độ. Kỳ thật hắn đã rất ưu tú. Chỉ bất quá gặp được thạch đầu ký, dạng thiên cổ kỳ văn này. Tuy bại nhưng vinh, vài trăm người nhao nhao gật đầu. Tán đồng tán thưởng nhân cách Ngao Minh. Dưới tất cả cặp mắt kính nể, Ngao Minh một lần nữa được đưa vào trong Ngụy Quốc công phủ. Trong Nộ Lãng hầu tước phủ, mẹ 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 nó, Vân Trung Hạc chửi ầm lên. Ngao Minh thật đúng là gian xảo như quỷ à, kém một chút y đã thân bại danh liệt. Ngay lúc mấu chốt nhất, vậy mà y khám phá ra câu đầu dòng trong bản thảo. Sau đó quyết định thật nhanh lập tức phát biểu tuyên bố nhận thua. Rất nhiều người đã tính toán chẳng qua thời gian Ngao Minh phát biểu tuyên bố nhận thua, so với Nguyệt Đán Bình bên kia vạch trần câu đầu dòng. Vừa vặn sớm hơn nửa khắc đồng hồ, chính nửa khắc đồng hồ này, hoàn toàn có thể chứng minh, lần này chuyện trộm bản thảo không liên quan đến Ngao Minh. Y hoàn toàn không biết rõ tình hình, y cũng là người bị hại, hết thảy đều là âm mưu những người Ngao thị gia tộc khác. Đương nhiên, Ngao Minh muốn triệt để rửa sạch sẽ là không thể nào. Nội tâm rất nhiều người vẫn hoài nghi, thật sự là kỳ quái à, lần trước ám sát Ngao Minh. Vụ oan đến trên đầu mẹ con Ngao Ngọc, là do Ngao Bình làm, cũng không liên quan Ngao Minh công tử ngươi. Lần này, vụ oan Ngao Ngọc trộm bản thảo, đồng thời ý đồ chiếm thạch đầu ký thành của mình. Cũng là một mình Ngao cảnh bá tước làm. Cũng vẫn như cũ không liên quan Ngao Minh ngươi. Trong Ngao thị gia tộc, Ngao Minh ngươi là bạch liên hoa duy nhất à, cho nên thanh danh Ngao Minh khẳng định là bị ố, nhưng chỉ ít không có bằng chứng để y thân bại danh liệt. Tiếp theo bọn họ nắm giữ lực lượng dư luận cường đại. Nhất định sẽ liều mạng tẩy trắng. Trung Quốc từ xưa đến nay, bất kỳ một đại tài tử nào, cho dù là thánh nhân, thanh danh cũng không có khả năng không nhuốm bụi trần, đều có thời điểm ô trọc, chỉ cần không bị chụp chết trước mặt mọi người, không triệt để thân bại danh liệt, vậy tương lai sẽ còn có cơ hội. Nhưng Ngao Minh này, đúng là quá gian xảo đi, chuyện này như là một con mồi, rõ ràng một chân đã dẫm vào bẫy dập, chợt cảnh giác, trực tiếp nhảy ra ngoài. Người này xác thực lợi hại, xác thực cao minh, nhưng Ngao thị gia tộc, hết lần này đến lần khác xuất hiện trò hề này, cũng không thể không cho tất cả mọi người một cái công đạo. Mùng 3 tháng 4, Ngao Minh chính thức rời Ngụy Quốc công phủ, trở về Ngao thị gia tộc. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình tuyên bố, muốn trước mặt mọi người trừng phạt Bình Diên bá Ngao Cảnh. Ngày đó, cửa chính Ngao thị gia tộc lại một lần nữa người đông nghìn nghịt. Bình Diên bá Ngao Cảnh quỳ trên mặt đất, nửa người trên để trần, cõng bụi gai, đây coi như là chịu đòn nhận tội sao? Lần này lão tổ tông Ngao Đình không có đau lòng nhức óc. Trực tiếp cầm lên một cây gỗ, liều mạng quật sau lưng Ngao Cảnh, trực tiếp đánh cho máu me đầm đìa. Đám người lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc. Ngao Đình, ngươi đùa giỡn kiểu này một lần đã đủ rồi, lại diễn lần thứ hai. Đã không có người mua chứng xem. Sau khi đánh xong, Bình Diên bá Ngao Cảnh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, phụ thân, chư vị phụ lão, Ngao Cảnh ta có tội, Ngao Cảnh ta có tội, Ngao Cảnh ta bị ma quỷ ám ảnh, có người nói giúp ta ăn cắp hai bản sau thạch đầu ký. Ta liền mừng rỡ, không thương lượng với người trong nhà, lập tức tự tác chủ trương, nói bản thảo sách này do Ngao Minh viết. Đồng thời nói xấu Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo, ta tưởng rằng ta đang giúp Ngao Minh, nhưng trên thực tế xác thực đang hại hắn. Ngao Minh chất nhi vốn thương thế chưa lành, biết được chuyện xấu ta làm, vết thương trực tiếp băng liệt. Chà à, ta trúng độc kế của người khác, nếu trước đó ta thương lượng với các ngươi, cũng có thể phát hiện câu đầu dòng trong bản thảo này. cũng có thể phát hiện đây là độc kế địch nhân. Lời này vừa ra, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Ngao Minh công tử thông minh như vậy, bên cạnh y có nhiều người như vậy, hẳn là có thể phát hiện câu đầu dòng trong những bản thảo này. Không nên bị trúng kế dễ như vậy chứ. Có lẽ, chuyện này thật chính là cách làm Ngao Cảnh. Ngao Đình nghe nói như thế, tiếp tục điên cuồng quật nhi tử Ngao Cảnh. Ngươi còn rảo biện, ta muốn thượng tấu bệ hạ, để ngài lấy lại tước vị của ngươi. Người như ngươi, có mặt mũi nào trở thành quý tộc đế quốc, có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Mà đúng lúc này, Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra. Đại gia gia, Ngao Cảnh bá phụ cũng là nhất thời hồ đồ. Ngài tha cho hắn đi, tha hắn đi. Nhìn thấy Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc xuất hiện, gương mặt Ngao Đình co quắp một trận, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nhưng lão tổ tông Ngao Đình lần này không còn giả vẻ từ ái, ngược lại lạnh lùng như cũ. Ngay sau đó, toàn trường bỗng nhiên yên lặng xuống khó hiểu. Toàn bộ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đây là có đại nhân vật sắp tới trận. Trong đám người bỗng nhiên tránh ra một lối đi. Mười mấy người đi ra. Đây là 13 thành viên Nguyệt Đán Bình. 13 người vậy mà tới toàn bộ. Lần phong ba này, ai tổn thất lớn nhất? Chính là Ngao thị gia tộc. Còn có tổ chức Nguyệt Đán Bình. Ngao Minh đã sớm phát biểu tuyên bố rửa sạch chính mình, nhưng Nguyệt Đán Bình lại công khai hạng nhất và hạng hai. Toàn bộ đều cho Ngao Minh, đồng thời còn nói tác giả Thạch Đầu Ký là Ngao Minh. Mà tổ chức này hoàn toàn dựa vào danh dự sinh tồn. Một khi tính quyền uy bị hao tổn, vậy giá trị Nguyệt Đán Bình không còn sót lại chút gì. Trải qua mấy ngày mấy đêm thương nghị, 13 tên thành viên quyết định, lúc này tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, không có khả năng nhận lầm, nhất định phải gắng chống đỡ. Chỉ cần một lần nhận lầm, xem như triệt để xong. Lúc này, 13 người này xuất hiện, trên mặt hiển lộ ra một loại kiên quyết. 13 tên danh sĩ này, vốn thuộc về đỉnh cao văn hóa kim tự tháp Giang Châu. Tuyệt đối cấp nhân vật đại lão, nắm trong tay quyền dư luận Giang Châu. Lúc này cùng xuất hiện, mà lại biểu lộ nghiêm túc, đám người không khỏi nội tâm sinh ra từng tia kính sợ. Chuyện này, chấm, lại có đại sự phát sinh rồi. 13 người, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó thủ tịch danh sĩ ra khỏi hàng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn rốt cuộc sẽ có việc đại sự gì phát sinh. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói. Tại hạ Ngao Ngọc, bái kiến chư vị lão sư Nguyệt Đán Bình. 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình mặt không biểu tình, lộ ra phi thường lãnh đạm. Vân Trung Hạc nói, lần trước, các ngươi tuyên bố hạng nhất Nguyệt Đán Bình cho Thạch Đầu Ký. Nhưng tác giả lại là Ngao Minh, bây giờ đã vài ngày trôi qua, không biết các ngươi đã sửa chữa chưa? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi muốn nói cái gì? Không bằng nói rõ hơn một chút. Vân Trung Hạc nói, không biết Nguyệt Đán Bình lúc nào trả lại hạng nhất cho ta. Mẹ nó, Ngao Ngọc ngươi thật đúng là trực tiếp à? Mặt có biết xấu hổ hay không? Vậy mà trực tiếp yêu cầu hạng nhất. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Ngao Ngọc công tử, vĩnh viễn không thể nào. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, bởi vì bản Thạch Đầu Ký này căn bản không phải ngươi viết. Ngươi chỉ là một người đạo văn. Vân Trung Hạc cười to nói, vậy ta đạo văn ai đây? Chứng cứ đâu? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, không cần chứng cứ. Vân Trung Hạc nói, cần phải có. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, đúng, cần có, nhưng chúng ta không phải quan phủ phán án. Nguyệt Đán Bình chúng ta vốn là chủ quan bình luận, cho nên không cần chứng cứ. Thảo, Ngưu Bức, người làm công tác văn hóa đùa nghịch thành lưu manh, cũng thật sự là cao minh. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Ngao Ngọc, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi dám trả lời không? Vân Trung Hạc nói, có gì không dám. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, bản Thạch Đầu Ký này in ấn ở nơi nào? Vân Trung Hạc nói, nhà in Thiên Nhất. Danh sĩ Nguyệt Đán Bình nói, vậy thì thật trùng hợp, ngày đó tại Nguyệt Đán Bình, người vạch trần câu đầu dòng vừa vặn là cử nhân Vương Nhược Khinh của nhà In Thiên Nhất. Dấu câu đầu dòng sâu như vậy, lại bị hắn dễ như trở bàn tay tìm ra. Vân Trung Hạc cười không nói. Vương Nhược Khinh vốn do lão sư Trúc Lan Thiên an bài. Hơn nữa còn không chỉ một mình gã. Trúc Lan Thiên đại nhân tại Giang Châu, cũng có quyền dư luận nhất định. Bất quá trước kia lão không màng danh lợi, trên cơ bản đã xuống đài mà thôi. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, ngày 13 tháng 3, có phải ngươi đi gặp viện trưởng Trúc Lan Thiên của Thiên Nhất Thư Viện? Vân Trung Hạc cười nói, đúng vậy, Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Thạch Đầu Ký là một kiệt tác, tác giả nhất định trải qua vô số tang thương, huy hoàng, kịch biến mới có thể viết ra. Tất cả chúng ta đều nhất trí cho rằng, tác giả quyển sách này có niên kỷ sẽ không nhỏ hơn 50 tuổi. Như vậy xin hỏi Ngao Ngọc Công Tử, ngươi năm nay mấy tuổi? 21, Vân Trung Hạc nói, Thủ tịch Danh Sĩ nói, ở đây chư vị đều là người đọc sách, các ngươi cảm thấy một người trẻ 21 tuổi, có thể viết ra Thạch Đầu Ký thấu triệt tang thương không? Đám người lắc đầu, cũng cảm thấy không viết ra được. Quyển sách này quá sâu sắc, quá nhẵn nhụi, quá tang thương, thật không giống như một người trẻ tuổi có thể viết ra. Thủ tịch Danh Sĩ nói, vừa lúc, có một nhân vật cấp đại sư như thế, hắn trải qua phồn hoa, trải qua huy hoàng, cũng từng chịu đựng kịch biến to lớn ngăn trở. Hắn nhìn thấu nhân sinh, nhưng lại tâm hoài bi phẫn, mà hắn có tố dưỡng văn học cực cao. Thậm chí được xưng tụng là cự phách giới văn học Giang Châu. Người này là ai? Không cần ta nói chứ. Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ đến một người. Tiền thiếu phó thái tử, lễ bộ thượng thư, sơn trưởng Trúc Lan Thiên đại nhân. Thủ tịch Danh Sĩ nói. Cuối cùng mọi người đều biết, Trúc Lan Thiên đại nhân và lâm tướng đương triều từng có mâu thuẫn và tranh đấu. Cuối cùng hắn bị thua. Ảm đạm thoái vị, mà Ngao Minh đúng lúc là học trò lâm tướng. Cho nên lần này hai quyển sách so đấu, căn bản cũng không phải là đọ sức trên văn hóa, mà là một trận rảo sát chính trị. Lời này vừa ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là Trúc Lan Thiên đại nhân mượn tay Ngao Ngọc Công Ngao Minh. Tiến tới muốn lôi lâm tướng xuống nước à, cho nên Thạch Đầu Ký này căn bản không phải do Ngao Ngọc viết. Mà là Trúc Lan Thiên viết, sau đó giao nó cho Ngao Ngọc, để hắn đánh bại Ngao Minh. Cái này hợp lý à, Trúc Lan Thiên đại sư mới có thể viết ra dạng kiệt tác bất hủ này. Không chỉ như vậy, lão còn bày ra kế phản gián, phong ba trộm bản thảo. Chính vì hãm hại Ngao Minh, tiến tới tiến công lâm tướng, thủ tịch Danh Sĩ nói, Ngao Ngọc, cho nên Nguyệt Đán Bình chúng ta không có tên của ngươi. Mà mãi mãi cũng không có, bởi vì Nguyệt Đán Bình cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa đời lấy tiếng. Nguyệt Đán Bình chúng ta, xưa nay sẽ không trở thành công cụ cho các ngươi đấu tranh chính trị hèn hạ. Xin ngươi trả cho giới văn hóa Giang Châu một hoàn cảnh sạch sẽ. Không nên làm dơ bẩn vũng thanh thủy này, nước Lan Giang quá trong suốt, không cho phép các ngươi ô chọc, mẹ nó. Quá sắc bén, Nguyệt Đán Bình này đối với Vân Trung Hạc chính là đao đao thấy máu. Không lưu lại chỗ trống gì, mà thủ đoạn của bọn họ cũng cực kỳ lợi hại. Nếu phía trên chiến trường này không thắng được, vậy liền đẩy chiến tranh đến cấp bậc cấp cao. Anh em tranh đấu, biến thành triều đình chính đấu. Kể từ đó tiêu điểm lập tức sẽ thay đổi. Mà lúc này, Ngao Minh công tử giãy giụa từ trên càng cứu thương đi tới. Y kịch liệt ho khan, vừa khom mình hành lễ với Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc đệ, giữa huynh đệ chúng ta có mâu thuẫn, chúng ta cứ đóng cửa lại hảo hảo thương lượng giải quyết. Tuyệt đối không nên bị ngoại nhân lợi dụng, trở thành công cụ cho người khác tranh đấu, để người khác mượn đao giết người. Ngươi tuyệt đối không nên làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, mà vi huynh cũng muốn khuyên giải ngươi một câu. Làm người chân phải đạp mặt đất, không nên mơ tưởng xa vời, cũng đừng quá mức hiếu thắng. Còn trận so đấu trên văn học này, ngươi muốn thắng, vi huynh liền để ngươi thắng tốt, vi huynh nhận thua ngươi là được, tuyệt đối không nên để người khác lợi dụng, cuối cùng hại người hại mình, lật đổ toàn bộ Ngao thị gia tộc chúng ta. Cách chương.